Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, mời anh chị em cùng chia sẻ với tôi suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trên hai điểm sau đây. Thứ nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là độc quyền của Kitô giáo. Thứ hai, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi còn là gương mẫu và là sức mạnh của một cái đời sống hiệp nhất trong đa dạng đa diện. Vì sao mà chúng ta biết được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi? Thưa, chỉ từ khi Chúa Giêsu xuống thế làm người đã dạy cho nhân loại chúng ta biết là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, là Đấng đã sáng tạo nên trời đất, nên loài người và muôn loài muôn vật từ hư vô. Ngoài Thiên Chúa ra, không có bất kỳ một thần nào khác, không có bất kỳ một sức mạnh nào khác có thể làm cho chúng ta được sống và quyết định về số phận đời đời của chúng ta. Nhưng một Thiên Chúa đó lại đồng thời có ba ngôi vị bình đẳng và bình quyền, và không ngôi vị nào có trước, không ngôi vị nào có cái thẩm quyền cao hơn, nhưng là ba ngôi bằng nhau, là Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người, và Thiên Chúa Thánh Thần. Như vậy, chỉ nhờ Chúa Giêsu mà nhân loại mới biết được bí mật đã giấu kỹ từ thuở đời đời của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa nhưng ba ngôi vị, ba ngôi vị Thiên Chúa nhưng cũng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Do đó chúng ta có thể nói mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm riêng, là giáo lý riêng của Kitô giáo. Không có bất kỳ một tôn giáo nào có trước hay là có sau việc Chúa Giêsu sinh xuống trần gian, có giáo lý, có cái niềm tin, thậm chí có bất kỳ một cái hình ảnh nào về một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị. Như vậy, chúng ta có thể nói, hễ ai mà tin một Chúa có ba ngôi, thì người đó thật sự là Kitô hữu. Và đã là Kitô hữu, thì không thể không tin rằng có một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị. Điều thứ hai, chúng ta thấy là khi nói về sự hiệp nhất, nói về cái sự đồng tâm nhất trí, thì người ta thấy có ba cái khuôn mẫu hiệp nhất sau đây. Khuôn mẫu hiệp nhất thứ nhất là hiệp nhất bằng cái đồng phục. Chúng ta liên tưởng đến những em học sinh trong một cái nhà trường mặc đồng phục, hay chúng ta liên tưởng đến những em thiếu nhi thánh thể trong các giáo xứ có đồng phục, nhìn thì thấy đều tấp. Đó gọi là hiệp nhất bằng cái đồng phục, hoàn toàn chỉ là những cái yếu tố bên ngoài. Như trong các cái tổ chức quân đội thì càng thấy cái đồng phục đó, nó đi từ cái tai, cái tóc, cho đến cái quần, cái áo quân phục của họ, cho đến cái giày, cho đến cái cách họ bước đi, cho đến tất cả mọi cái trang bị đều là thấy rất là hiệp nhất, nhưng chỉ là cái đồng phục. Lối hiệp nhất này cũng xảy ra trong xã hội và có thể xảy ra ở trong hội thánh. Khi mà người ta muốn có một cái hiệp nhất vội vã và có thể nói là hết sức phiến diện, phát cho một cái bộ đồng phục thì coi như là đã hiệp nhất. Bất chấp là bên trong hãy còn có biết bao cái khác biệt, biết bao cái đối nghịch, biết bao nhiêu cái bất thuận, biết bao nhiêu cái nguyên nhân bất hòa và chống đối, chỉ chờ cơ hội là bộc phát ra. Cái phương thức hiệp nhất trong đồng phục này không bao giờ là một cái lý tưởng để chúng ta theo đuổi trong việc xây dựng một cái xã hội, trong việc xây dựng một cái gia đình, và càng không phải là cái lý tưởng để xây dựng một cái cộng đồng của những người Kitô hữu. Lối hiệp nhất thứ hai được gọi là hiệp nhất trong cái đồng bộ. Khi mà nói hiệp nhất trong đồng bộ thì người ta muốn là chẳng những tất cả những cái y phục, tất cả những cái cử chỉ, tất cả những cái trang hoàng, tất cả những cái sắp đặt bên ngoài, mà ngay cả trong cái tư tưởng, ngay cả ở trong cái hành động, ngay cả ở trong cái thông tin, ngay cả ở trong cái kiến thức, đều phải răm rắp theo một cái khuôn mẫu. Chúng ta có thể tạm gọi như là chỉ cần có một người suy nghĩ cho tất cả mọi người, tất cả những cái bộ óc khác không cần phải suy nghĩ, mà không được phép suy nghĩ những cái gì khác với cái bộ óc của một cái người thủ lãnh, của một cái người lãnh đạo, vì tất cả đều đã được lập trình rồi. Mọi người trở thành như những cái con robot sống, như những cái bộ máy đã được sản xuất ra đồng loạt, cứ thế là răm rắp theo như là cái lập trình của cái người sản xuất. Và người ta sẽ làm mọi cách để định hướng, người ta làm mọi cách để dẹp bỏ những cái gì là dị biệt, những cái gì mà gọi là có tính đối kháng hay là có cái tính phản biệt trong cái cộng đoàn đó. Và người ta đã nói rằng đạt được hiệp nhất, nhưng đó là một thứ hiệp nhất trong cái đồng bộ, không chấp nhận bất kỳ một cái khác biệt nào. Và cái lối hiệp nhất này thường rất xảy ra trong những cái hình thức độc tài, kể cả độc tài về tôn giáo. Chúng ta đã thấy rằng có những tôn giáo muốn áp đặt cái luật lệ tôn giáo của mình trên tất cả nhân loại, để muốn rằng toàn thể nhân loại này trở thành như là một cái bộ máy để phải luôn luôn răm rắp theo một cái tín điều, theo một cái quy tắc ứng xử đạo đức, không chấp nhận bất kỳ một cái gì biệt nào. Và lối hiệp nhất trong cái đồng bộ này càng là một cái khuôn mẫu rất là ưa chuộng, rất là ưng ý của các cái hình thức độc tài chính trị. Hình thức hiệp nhất thứ ba gọi là hiệp nhất trong đa dạng, có nghĩa là chỉ cần đồng thuận với nhau trong một cái điểm duy nhất, một cái điểm đem lại cái công thiện công ích cho tất cả mọi người. Còn ở trong cái cách là diễn đạt ra cái lòng vì công ích công thiện đó như thế nào, thì để cho có cả một cái không gian bát ngát cho mỗi một cái tâm trí, mỗi một công dân, mỗi một tín hữu được quyền để phát triển một cách tự do. Cái không gian đó bát ngát, cái sự hứng khởi của cái tình thương, của cái đồng cảm, của lòng trắc ẩn và của tất cả những cái gì mà Chúa ban cho nhân loại, để cuối cùng tôn vinh một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị. Chúng ta gọi đây là cái mô hình hiệp nhất trong đa dạng đa diện. Và đây chính là cái xu thế mà nhân loại càng ngày càng hướng tới, để dẹp đi cái món nợ của lịch sử từ những cái chế độ phong kiến, những chế độ vua chúa và kể cả rất nhiều cái chế độ độc tài về chính trị, về quân sự hay là về kinh tế, để nhân loại càng ngày càng tiến gần hơn với mầu nhiệm của một Thiên Chúa ba ngôi vị. Thiên Chúa là tình yêu, thì ba ngôi vị, mỗi một ngôi vị diễn tả cái tình yêu đó bằng một cách hết sức là độc đáo, hết sức là tuyệt vời. Chúa Cha vì yêu thương chúng ta, vì yêu thương muôn loài muôn vật, đã sáng tạo nên tất cả từ hư vô, rồi còn tiếp tục yêu thương chăm sóc từng ly từng tí để cho muôn loài muôn vật được sống và sống một cách hạnh phúc, sống một cách dồi dào. Thánh Irene đã nói, hạnh phúc của loài người là vinh quang của Thiên Chúa. Khi mà Chúa lo cho loài người được sống một cách sung mãn, một cách hạnh phúc, một cách hoàn toàn tội nguyện, thì Chúa được vinh quang. Đức Chúa Con yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã xuống thế để làm người như chúng ta, để cùng khóc cùng cười với chúng ta trong tất cả mọi cái thăng trầm của cuộc sống này, để rồi cuối cùng cũng vì yêu chúng ta mà Ngài đã chấp nhận chết thay cho chúng ta bằng một cái chết đau đớn nhục nhã trên thánh giá, để cứu chúng ta khỏi phải là trầm luân muôn kiếp vì cái hậu quả tội lỗi, vì cái ách của tử thần và vì gông ách của ma quỷ, của Satan. Chúa Thánh Thần cũng vì tình yêu chúng ta mà đã chấp nhận vai trò hướng dẫn hội thánh cho hết cái con đường lữ thứ trần gian, mà sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa trong cái ngày Chúa Kitô sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thưa, đó chính là hiệp nhất của một Thiên Chúa nhưng mà có ba ngôi vị trong cái đa dạng, trong cái đa diện, và hội thánh cũng như xã hội phải học hỏi và phải tổ chức lại cái đời sống của gia đình, đời sống của xã hội, đời sống của đất nước về mọi phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị theo mô hình của một Thiên Chúa ba ngôi. Ngược lại, chúng ta đã nhận thấy và chúng ta đã cảm nghiệm được, đã trả giá khi mà có những cái tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế và thậm chí tôn giáo độc tài toàn trị, đi ngược lại với cái ý muốn của Thiên Chúa. Khi sáng tạo con người thì không sáng tạo chỉ một con người, một cá nhân, mà sáng tạo hai con người, mà lại là hai giới tính khác nhau, để diễn tả cái mầu nhiệm của Thiên Chúa ba ngôi: một tức là hiệp nhất, nhưng mà ba tức là đa dạng đa diện. Thưa anh chị em, chúng ta có thể học hỏi và áp dụng cái mầu nhiệm của Thiên Chúa ba ngôi đó, hiệp nhất trong đa dạng đa diện đó, bắt đầu từ chính mỗi cá nhân chúng ta. Hãy sống một cách quảng đài, hãy sống một cách thanh thang của tự do, của thần khí, đừng để mình bị làm nô lệ, đừng để mình bị nhốt, bị bắt làm con tin của những cái đam mê, của những cái tham vọng tội ác và xấu xa, nhưng hãy sống như là gương của Thiên Chúa ba ngôi. Tình yêu sẽ là cái động lực, tình yêu sẽ là mục tiêu, tình yêu sẽ là cái trung tâm, là cái thần của cái cuộc sống mỗi cá nhân chúng ta, cũng như gia đình, cũng như xã hội, và cũng như là nhân loại chúng ta. Nhưng đồng thời có tự do, đồng thời có cái sự cảm thông, đồng thời có sự trắc ẩn, đó là những cái kiểu phát biểu đa dạng đa diện để cuối cùng chỉ nói lên một điều duy nhất: Thiên Chúa là tình yêu.